Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Vâng, em hiểu rồi. Tại em cũng muốn thoát ra khỏi cái vòng lặp cũ mà nó cứ tâm lý sợ mất điều gì tốt cho mình, giữ vững trong vùng an toàn. Biết cái này là tâm lý, điều này là nó rất là bình thường em. Tại vì cái tôi của em nó sẽ nói là em đủ giỏi rồi, tại sao em phải giỏi hơn? Em đủ giỏi rồi, tại sao em phải biết nhiều hơn? Đó là lý do tại sao vậy. Nó nếu mỗi lần em có cái tâm lý như vậy, em nói chuyện ngược lại bên trong với em, đó là tại sao em lại sợ mất cái điều đó, tại sao em lại làm cái điều đó. Cho chị Nhi, chị Nhi từng kể với mọi người, đó là cái cuộc đời của mình nó giống như cái trái onion vậy đó, cái củ hành vậy đó. Mình cứ mở lớp này ra nó vẫn còn cái lớp khác, nó không bao giờ nó dừng hết. Thì Nhi mới phát hiện ra là Nhi có một cái tính, đó là Nhi rất là bảo thủ. Chị Nhi rất là bảo thủ ngày xưa, tại vì mình không hiểu được tại sao mình yêu ai, mình chăm sóc người nào mình cũng như má họ vậy, hiểu không? Thì bây giờ mình nhận ra đó là cái khuyết điểm của mình, dù nó có xuất phát từ lòng tốt đi chăng nữa thì đó vẫn là cái khuyết điểm của mình. Khuyết điểm của mình là mình không cho người khác cơ hội được té, mình không cho người khác được cơ hội được ngã đau, mình không cho người khác cơ hội được trải nghiệm cái cuộc sống của họ, bởi vì mình bao bọc những cái người xung quanh của mình quá nhiều. Và cái tôi của chị giải thích cho cái điều đó, đó là tình yêu thương. Nhưng thật ra đó không phải là yêu thương, đó là cái sự ích kỷ của chị. Đó là cái sự ích kỷ, là chị muốn bảo bọc những cái người mà chị yêu thương. Nhưng mà vô hình, thậm chí mình làm nó xuất phát từ cái điều tốt, thì vô hình mình đang hại những cái người xung quanh của mình. Đó là mình lấy đi cái thời gian mà họ được trải nghiệm. Và cuối cùng đó là cái gì? Đó là chị thất bại trong tình yêu của chị, thất bại trong hôn nhân của chị, chị thất bại với những người yêu cũ của chị. Và cái điều đó nó cứ lặp đi lặp lại, để cho chị phải, bây giờ chị phải hiểu, để thầy chị mới giải thích cho chị, để mà chị chữa đi cái bệnh đó của chị. Đó là bởi vì hồi nhỏ mình là một đứa bé, mình muốn bảo vệ cho gia đình, muốn bảo vệ cho ba mình, và đó là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của mình, cho nên mình nghĩ tất cả những người đàn ông khác mình cũng phải bảo vệ như vậy. Nhưng mà thật ra không phải, tại vì có những người đàn ông rất mạnh mẽ, người ta muốn bảo vệ cho chị Nhi, nhưng mà bởi vì chị Nhi cảm thấy là mình mạnh rồi, mình giỏi rồi, mình không cần đàn ông nữa, thì những cái đó mình phải tháo đi, mình phải tạm biệt nó đi, mình phải chấp nhận đó là con người của mình, đã từng là con người của mình, và bây giờ mình chấp nhận là ok, mình không muốn sống con người đó nữa. Nó rất là khó để mà em tạm biệt một cái gì đó mà em đang sử dụng nó rất là lâu và em cũng không biết nữa. Nhưng em bắt buộc em phải hỏi là tại sao mình hành động như vậy, tại sao lúc nào hành động của mình nó cũng lặp đi lặp lại một cái như vậy. Nếu như em quen hoặc em yêu hoặc em kết bạn 5-10 người, tại sao 5-10 người đó đều có kết cục như nhau? Tại sao em hết chơi với họ? Tại sao em chia tay với họ? Tại sao người ta bỏ em? Tất cả những cái câu đó em phải hỏi, tại vì nó liên quan đến, tiếng Anh nó gọi là trauma, nó là những cái ký ức ảnh hưởng đến em sâu đậm nhưng mà em lại không biết. Nhưng mà nếu như em xếp họ như xếp hình vậy, em để hết 10 người đó, em sẽ thấy những cái lý do mà em bỏ hoặc em chia tay hoặc người ta không chơi với em hoặc là em phải bỏ con người cũ của em đều là cùng một lý do hết, thì em biết đó chính là cái điểm mà em phải thay đổi, thì em phải tạm biệt nó, em không thể nào mà cứ sống như vậy hoài được.
Dạ, em có thấy một khoảnh khắc em đau khổ nhưng em không thể hiểu cách chữa lành nó. Cái mà chị Nhi thấy á, hả, là những cái mà mọi người tìm hiểu trên mạng á, nó làm cho mọi người cảm thấy cái chuyện đau khổ nó là cái chuyện không nên và mình phải nhanh chóng chữa lành. Chị Nhi không có ủng hộ cái quan điểm đó. Chị Nhi luôn nhấn mạnh với mọi người là phải có tích cực này kia kia nọ, nhưng mà mọi người để ý lại những cái video chị Nhi làm á, lúc nào chị Nhi cũng nói với các bạn á, dành cho bản thân mình thời gian để cảm giác cái đau đó, để chiêm nghiệm cái đau đó và cảm nhận cái đó. Cái giống như chuyện em bị cắt một cái vết thương lên tay, cũng phải mất thời gian nó mới cầm máu rồi nó mới lành, rồi nó mới khô, rồi nó mới tróc ra, rồi nó mới thành sẹo, rồi nó mới từ từ sẹo nó mới bay, đúng không? Em có đi ra đường em gặp bạn em này kia kia nọ, em về nhà em vẫn một mình. Đó là lý do tại sao chị Nhi em nói là em phải đối mặt với chính mình, em phải đối với mặt và em phải cảm giác cái đau đó để em biết được là nó ở đó đó, đau tim á, kiểu như nó đau như ai đang bóp tim mình vậy, ok, để cho nó đau và trân trọng chính mình, cái ok mà không sao đâu. Tại vì dù mày có đau mấy đi chăng nữa, tao vẫn là người kế bên mày, tao sẽ là người cùng mày chăm sóc cho mày, tao sẽ yêu thương mày, tao sẽ ngủ với mày, tao sẽ ăn với mày, tao sẽ tắm rửa cho mày, tao sẽ lo cho mày, bởi vì tao yêu mày đủ nhiều để mà tao chăm sóc cho một người bệnh như mày. Và em phải biết tổn thương tâm trí, tổn thương trái tim nó cũng là một loại bệnh, nó giống như chuyện đi bác sĩ vậy đó. Chỉ khác một điều là người ta không nói về cái điều đó, người ta không có ủng hộ cái chuyện, người ta nghĩ em khóc là em yếu đuối, em đau khổ là em là kiểu như là không có ra gì. Không, em phải chấp nhận một điều là em phải yếu đuối một thời gian, nhưng không cho bản thân mình yếu đuối quá lâu. Mình yếu đuối, mình mệt mỏi, đúng không có thời gian đó thôi. Nếu như em biết chăm sóc và nói chuyện với bản thân em đủ, một tuần sau là tự nhiên nói mày mạnh hơn, mày nghĩ nhiều, trời ba cái đồ yêu này nó có đáng gì đâu, không sao, mày đứng lên để được, tao tin như vậy tại vì tao yêu mày đủ nhiều để tao tin là mày sẽ thành công như vậy. Nó không có dễ nha mọi người, nó không có dễ nha các bạn, nó không có dễ nha những người coi kênh của Nhi. Nhi cũng phải tập rất là nhiều. Mình có thể đối diện với ba với má mình, đối diện với bạn mình, nhưng mà đối diện với chính mình là cái khó nhất. Tại vì đối diện với chính mình là mình phải rất là trung thực, mà mình phải rất là thẳng thắn đối mặt, tại vì mình hiểu rõ mình nhất mà. Mình là cái người nhìn thấy thấu bên trong mình là mình vui, mình buồn, mình khổ nhiều nhất mà. Thì ngồi xuống mình nhìn lại chính mình, suy nghĩ chính mình đó là một cái điều không có dễ. Bởi vậy nhiều người Việt Nam mới thích đi ra đường đi nhậu vậy á, đi gặp bạn bè rồi đi tám rồi đi tâm sự, rồi hy vọng là tất cả mọi người sẽ cho mình lời khuyên, tất cả mọi người sẽ hiểu mình. Không, em nói chuyện nó chỉ là những cái em nói để cho người này người kia thương hại em, để cho em cảm thấy là à, coi như là mình là không có gì là bất bình thường hết, ai cũng buồn ai cũng khổ hết, để em cảm thấy em là như tất cả mọi người. Nhưng mà đời để làm cái gì? Em nhận được cái lời khuyên đó nhưng mà em lại không có thuốc chữa lành thì nó cũng sẽ ở đó à. Và suốt ngày em là nạn nhân của tất cả mọi người. Ông thầy của em, ông sếp của em, ông bạn của em, thằng bồ của em, con bồ của em, tất cả mọi người có lỗi nhưng không phải là lỗi của em. Em phải chấp nhận là lỗi của em nữa. Đời nó khổ và em phải chấp nhận là nó khổ, chấp nhận được là em một phần làm cho em khổ. Và khi em chấp nhận hết tất cả, em cảm thấy trời ơi, em khổ có gì đâu khổ. Giờ khổ nó là bình thường đi, nó sướng nó mới là khác biệt đi. Mọi người sẽ bắt đầu cái ủa gì nói gì vậy, không hiểu. Từ từ đi sẽ nghiệm ra câu đó. Sướng đó, nó hiếm hơn khổ. Nhưng mà mọi người lại làm khổ nó như là một cái gì đó lạ lẫm lắm nhỉ. Nhưng mà thật ra 98% những người trên thế giới này đều phải chịu khổ hết. Thậm chí cái 1% cái người còn lại, những người trên top mà giàu có đó, người ta cái khổ của họ còn nặng hơn cái khổ của em nữa. Cái người mà tỷ phú thế giới đó, em biết dưới họ người ta phải nuôi bao nhiêu con người không? Họ nuôi một tập đoàn như vậy là cả mấy trăm ngàn con người. Em tưởng tượng cái đầu của họ một ngày họ phải nghĩ bao nhiêu điều để mà họ lo được cho 500 mấy mạng người. Và 500 mấy mạng người này có gia đình, có con cái, tương lai của họ quyết định nhờ cái đồng lương họ đem về nhà. Em nghĩ cái khổ của em có bì với được những người đó không? Càng lên cao nên biết cái khổ nó sẽ khác, cái trách nhiệm nó sẽ cao lên. Ví dụ như chị Nhi, càng lúc chị Nhi làm càng lên, chị Nhi quản lý cái team của chị Nhi càng bự, chị Nhi càng biết cái trách nhiệm của mình nó càng lớn. Nhất là mình là phụ nữ mà mình là người trẻ nữa, và mình biết được là cái đồng tiền người ta đem về nhà, người ta lo cho con cái người ta nữa. Mình phải có cái suy nghĩ cho nhiều người, chứ mình không còn nghĩ một mình nữa.
Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe kênh của Nhi nếu bạn là lần đầu coi. Nhi không nghĩ là lần đầu đâu, toàn là người cũ hết rồi. Còn những người cũ rồi thì tự giác đi nha, like cái video này rồi xong chia sẻ cho nhiều người coi nữa nghe không.